Rồi, thêm một phẩm nữa, quán 12 nhân duyên. Lý đáng trong cái quyển luận này tới Niết Bàn là chấm dứt, phải không? Nó là phá từ trước tới Niết Bàn là rồi đó. Nhưng mà tại sao lại có quán 12 nhân duyên? Vì trong giáo lý của Phật, Pháp Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên là hai cái pháp then chốt. Mà giờ mình biết về Pháp Tứ Đế mà không biết về Pháp 12 nhân duyên thì đó cũng là cái khuyết điểm. Cho nên ở đây mới giải thích thêm. À, vì vậy mà trong cái lời hỏi mới nói rằng ông dùng cái pháp đại thừa để mà dẫn tới cái nghĩa, đạo để nhất nghĩa. Giờ tôi muốn nghe cái pháp nhị thừa đó, thanh văn đó, để dẫn đến đạo để nhất nghĩa. Đây là muốn giải về cái pháp thập nhị nhân duyên để bổ túc cho tất cả những cái chấp của người ta không còn nữa. Vì vậy cho nên tới cái phẩm quán 12 nhân duyên đây là để thêm cho mình biết rằng cái pháp 12 nhân duyên được tán thán trong kinh Phật, nhưng cái pháp đó phải thấy đúng như thế nào. Ngoại nhân hỏi, ông dùng cái thuyết đại thừa mà nói về cái đạo để nhất nghĩa, nay tôi muốn nghe cái pháp thanh văn để nhập cái đạo để nhất nghĩa. Đáp rằng mấy cái câu này phải nghe cho thật rõ. Chúng sanh vì cái si mê nó che mờ, nó che phủ, về sau chữ vi nó là làm, nhưng mà mình không thấy nó làm được. Về sau khởi tam hành, do khởi cái hành này mà theo hành vào trong lục thú. Như vậy thì thấy mở màn vô minh hành, phải không? Hai cái đó trước, từ cái vô minh che đậy đó rồi mình mới khởi ba cái hành nghiệp. Ba hành là tức là thân, khẩu, ý, thành cái chữ hành đó cũng gọi là nghiệp. Bởi do cái hành đó mà nó dẫn mình đi trong lục đạo luân hồi hay lục thú. Thì như vậy chúng ta mới thấy trong cái bài kệ đầu này bốn câu á, nó có mang đủ tính chất ba thứ: hoặc nghiệp khổ, hoặc là vô minh chi ám đó, nó che mờ che đại, đó là hoặc. Khởi hành đó là tạo nghiệp, nghiệp rồi dẫn đi trong lục thú là khổ, hoặc nghiệp khổ. Cho nên 12 nhân duyên là 12 thứ, nhưng mà tóm lại chia ra ba phần: hoặc nghiệp khổ. Thì trong bốn câu kệ này đã đủ cái ý nghĩa đó. Như vậy thì bốn câu kệ này cũng nói rõ hai phần là vô minh và hành. Do nhân duyên các cái hành rồi thức mới thọ sanh trong, thọ thanh trong lục đạo. Bởi vì có cái thức đấm trước cho nên tăng trưởng cái danh sắc. Như vậy thì bài kệ kế đây là nói hai thứ: do hành cho nên thức mới đi thọ sanh, là thức thọ tâm cho nên mới có danh sắc. Bởi vì danh sắc tăng trưởng, nhân đó mà sanh ra lục nhập. Tình tức là căn, trần, thức ba cái hòa hợp, do đó mà sanh ra lục xúc. Như vậy thì bài kệ kế đây là nói hai thứ: lục nhập và lục xúc, nhập và xúc. Như vậy thì trước vô minh hành là một bài, rồi thức danh sắc là một bài, rồi lục nhập và xúc là một bài. Vì nhân nơi lục xúc tức sanh ra ba thứ thọ, vì nhân ba thứ thọ mà sanh ra khác ái. Như vậy thì bài kế đây là nói xúc sanh thọ, thọ sanh ái. Như vậy đó là tới mấy thứ rồi. Nhân ái mà có bốn thủ, nhân thủ cho nên có hữu. Nếu thủ mà không thủ thì ác là giải thoát không có hữu. Nhân thủ mà có hữu tức là hết cái đời hiện tại. Hiện tại tức là tới cái ái rồi sanh thủ, thủ thì bước qua cái đời sau, hữu là bước qua đời sau. Mà nếu ngay cái đời này mà không thủ tức là không chấp thì nó không có cái, nó giải thoát không có cái đời sau. Từ hữu mà có sanh, từ sanh mà có lão tử, từ lão tử cho nên có có gì? Ưu, bi và các cái khổ não. Các cái việc như thế vân vân đều từ sanh mà có, chỉ do cái nhân duyên này mà nhóm cái đại khổ ấm. Nói cái sanh tử này cội gốc là các hành. Nói cái sanh tử này cội gốc là các hành, nghĩa là sở dĩ cái sanh tử của năm ấm mà tiếp tục đó, cội gốc là các hành. Hành tức là nghiệp, nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử đó. Nhưng mà vô minh là cái tạo ban đầu, cái sở tạo là cái tạo ban đầu. Người trí thì không có làm, tức là không có tạo. Thì như vậy tại sao mà có nghiệp để dẫn mình đi trong luân hồi? Vì vô minh. Nếu người trí thì không có tạo, thì vô minh ở đây đoạn trước, phẩm trước nó là gì? Là điên đảo, phải không? Từ cái điên đảo. Còn cái người trí là biết như thật cái điên đảo, còn cái không biết như thật điên đảo thì đó là vô minh. Biết như thật cái điên đảo đó là trí, cho nên biết như thật thì không thọ, còn không biết như thật thì thọ, thọ tức là táo. Bởi vì việc này diệt, cho nên việc kia chẳng sanh, chỉ thị không đó. Nhưng mà ở chỗ khác thử hữu có bị hữu, thử thử sanh tức bị sanh, thử diệt tức bị diệt đó. Chỉ là cái nhóm khổ ấm như thế mà tránh diệt. Như vậy thì nếu người trí thì họ không có khởi, không có tạo nghiệp. Bởi không tạo nghiệp cho nên vô minh diệt thì hành diệt, phải không? Mà hành diệt tức là dài dài tới cái thân khổ ấm diệt. Và như hiểu được như vậy đó là tránh diệt á, nghe thân ngũ ấm không còn tái tục nữa. Đây giải thích. Phàm phu bị vô minh nó che mờ, do thân khẩu ý nghiệp về sao, về vì cái thân sao mà khởi lục thú và các hành. Bởi vì chúng ta bị vô minh nó che đại, bị vô minh che đại không thấy rõ được như thật các cái pháp điên đảo. Cho nên rồi ba nghiệp thân khẩu ý mới tạo nên, tạo nên rồi mới mang cái thân đời sau trong lục thú, rồi thân đời sau trong lục thú rồi khởi các hành nữa. Như vậy mà cứ tiếp tục không cùng. Cứ tiếp tục không có ngày cùng. Rồi tùy cái chỗ khởi hành đó, khởi hành tức là tạo nghiệp đó, nó có thượng trung hạ ba bậc. Tới đây chấm trong, chấm dưới chữ thuyết là trật. Tùy cái chỗ khởi hành mà có thượng trung hạ, tức là nghiệp có chia ra thượng trung hạ. Thượng là như cỡ nào, trung là cỡ nào, hạ cỡ nào. Nghiệp thượng đó là như tu thập thiện vân vân thì được sanh cõi trời, cõi là thượng. Còn trung là như mình giữ năm giới vô danh được làm người, đó là trung. Hạ là tạo ba điều ác hay là mười điều ác chẳng hạn, thì đó là hạ, phải đọa địa ngục vô danh đó. Như vậy cho nên khi mà khởi tạo nghiệp nó có chia thượng trung hạ, mà đã có thượng trung hạ rồi cho nên cái thức đó nó mới đi vào trong lục thú. Tùy theo cái nghiệp cao thì nó đến chỗ cao, thấp thì nó đến chỗ thấp. Tùy cái hành, hành tức hành nghiệp đó mà thọ thân. Bởi vì cái thức nó chấp trước, nhân duyên thức chấp trước cho nên có danh sắc nhóm hợp. Vì danh sắc nhóm hợp cho nên có lục nhập. Vì nhân duyên lục nhập cho nên có lục xúc. Vì cái nhân duyên lục xúc cho nên có tam hữu, nó có ba thọ. Vì nhân duyên ba thọ cho nên có khắc ái. Vì nhân duyên khắc ái cho nên có bốn thủ. Khi bốn thủ mà thủ tức là bốn cái thủ này mà mình chấp nó thì do thân khẩu ý nghiệp khởi tội và phước. Bốn cái thứ thủ mà thủ thì thường thường mà nói bốn thứ thủ là gì thủ? Dục thủ, gì thủ nữa, ái thủ, ngã ngữ thủ hay là giới thủ, giới cấm thủ đó. Trong những cái thủ đó mà mình chấp nó, khi có những cái thủ mà chấp nó thì ba nghiệp của thân khẩu ý nó khởi lên làm tội hoặc làm phước. Làm tội hoặc làm phước thì mình nói rằng làm tội thì đọa phải rồi, làm phước thì sao? làm phước thì cũng không đọa, được sanh lên cõi trên, phải không? Được chứ phải đọa. Làm tội thì đọa, làm phước thì được sanh cõi trên, nhưng mà còn sanh, còn tiếp tục sanh tử, chưa phải là hết luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên do mình thủ đó mà rồi tạo ba nghiệp khởi, tạo phước và tạo tội, khiến cho cái ba hữu đời sau nó tương tục. Từ hữu mà có sanh, từ sanh mà có lão tử, từ lão tử có ưu bi khổ não các thứ quả quả quả. Đó. Chỉ có cái thân đại khổ ấm nó nhó họp. Thế nên biết phàm phu không trí khởi những các cái hành căn bản này mà đi khởi các cái hành mà đi trong sanh tử này, khởi các hành căn bản mà đi trong sanh tử này, hay là cái sanh tử này các hành là căn bản, như vậy thì bà mãi mãi đó là do các hành làm gốc, các hành tức là nghiệp. Còn người trí đó thì không có khởi, không khởi gì, không khởi gì, không khởi các hành, phải không? Như vậy thì người trí chắc không ăn, không nói, không làm hết, vì hành là thân khẩu ý, phải không? Người ngu thì họ khởi, người trí thì không khởi. Thì như vậy người trí có ăn không, có nói không, có đi, có làm không, có không, có không? Nó có thì nó không khởi. Như vậy để thấy rằng mình cũng ăn, mình cũng nói, mình cũng đi, mình cũng làm, đủ hết thân khẩu ý, nhưng mà không có thọ. Thí dụ không thọ là sao? Khi ăn cho ngon, cho dở thì cứ dồn đầy cái bao tử thôi, thì đó là không thọ. Còn cho ngon thì mừng hí hửng, cho dở thì buồn vảo đéo, phải không? Thì đó thọ không? Đó thọ, cho nên phiền não. Còn nếu ngon dở gì cứ dồn đầy bao tử rồi đi làm việc thì đó đâu có thọ. Mà không thọ cho nên tâm mình đâu có gì rối rắm, phải không? Còn nếu mà mình ăn ngon thì mình thích thì nó mai mốt làm nữa nha, cái đó còn được. Còn nếu dở cái mình bỏ đeo thì ai mà nấu dở quá vậy, thì cái lòng trong lòng mình lúc đó sao, nó có an hay bất an đó. Như vậy cho nên mới thấy rằng người ngu và người trí nó khác nhau chỗ thọ và không thọ. Người trí thì không có khởi, không khởi thì làm gì có tạo nghiệp, phải không? Còn người ngu thì cứ khởi, thọ cái gì cái là khởi tạo nghiệp hết. Do bởi vì như thật thấy ác không có ác vô minh diệt, bởi mình thấy đúng như thật cho nên vô minh nó diệt, phải không? Nhưng hồi nãy tôi nói đó, thấy như thật cái điên đảo đó, thì cái vô minh nó diệt. Vì vô minh diệt cho nên các hành cũng diệt, vì nhân diệt cho nên quả cũng diệt. Như thế tu tập cái trí quán 12 nhân duyên thanh diệt, nên việc này diệt thì việc kia cũng diệt, cho đến sanh lão ưu bi đại khổ ấm đều như thật chánh diệt, tức là diệt hết đúng như thật. Chánh diệt là sao? Là cứu kính diệt. 12 cái nhân nghĩa 12 nhân duyên này diệt, thanh diệt đó, thì như trong luận và trong kinh đã nói rộng. Thì như vậy quý vị mới thấy từ pháp tứ đế qua thập nhị nhân duyên đều là gốc, phải sao? Phải dùng vị trí thấy như thật, phải không? Bên kia thấy như thật khổ đế, còn bên này thấy như thật, thấy như thật không phải vô minh, thấy như thật là diệt vô minh, phải không? Thấy như thật cáo pháp, cho nên mình không có khởi hành. Thấy như thật cáo pháp tức là thấy như thật cái điên đảo đó, phải không? Thấy như thật cái điên đảo cho nên mình không có khởi hành nghiệp, không khởi hành nghiệp thì làm gì có luân hồi sinh tử. Thì như vậy chúng ta học Phật, học cho kỹ mấy cái này rồi thì mới thấy cái hệ trọng của người tu là phải mở sáng ra mắt trí tuệ, không có cách nào khác hơn được, phải không? Mắt trí tuệ mà không mở thì làm gì mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nếu có làm thì làm để được phước sanh đời sau thôi, chứ không phải làm đó để mà thoát luân hồi sinh tử. Vì vậy mà mỗi phẩm để chỉ cho chúng ta thấy rõ trí tuệ là cái bước đầu để chúng ta tiến tới giải thoát. Cho nên nói rằng quán, phải không? Quán đúng cái ý nghĩa của nó, thấy đúng như sự thật. Đó, thôi nghĩ.
Trong cái phẩm quán nước bàn vừa rồi, thì thầy giảng ở đây thì không có thọ các khổ vui dân dân. Quý vị không thọ các khổ vui đó, cho nên tâm an ổn thanh tịnh được niết bàn. Được niết bàn vì cái chỗ không thọ. Và thầy còn như trong kinh niết bàn nó có chỗ thì Phật sắp sửa nhập niết bàn và tuyên bố cho đại chúng, nếu ai có cần sư hỏi việc gì đến sư hỏi để Phật trả lời. Và cũng có đoạn mà Phật tuyên bố với ngài Thường Đà dường bữa cơm sau cùng để ngài nhập niết bàn. Và thầy như vậy hai nghĩa niết bàn chỗ này và niết bàn của Phật chết ở bên đó có khác nhau thế nào?
Thì kia vô dư niết bàn, còn đây nói là hữu dư niết bàn. Cái kia là vô dư, cái này là hữu dư. Hữu dư là ngay trong cuộc sống không thọ là niết bàn, là hữu dư. Còn tháng này mà niết bàn, như tôi nói Phật đi giảng kinh mà không thọ, cho nên ngày nào lúc nào cũng ở niết bàn, đó là hữu dư. Còn khi mà nhắm mắt rồi thì vô dư niết bàn. Thôi nghĩ.